Kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe những bài học lịch sử. Nhưng trước hết là ca khúc Trở Về qua tiếng hát Kim Tài.
Chân đi giữa sa mạc khô, lòng buồn mang bao nhiêu đau thương mắt hoen mờ. Bao nhiêu năm tháng con ở thờ, con đi xa Chúa nhưng bây giờ trở về đây xin Chúa lau khô dòng lệ xưa. Con xa ngài đời chợt lênh đênh như con thuyền lạc loài cùng bên. Gió cũng đưa mịt mù vào đêm, run sợ khi trung dương vang tim. Nhưng hôm nay bước chân con đã quay về đây, lòng bình an con yên vui trong cánh tay ngài. Con không lo gió mưa bên ngoài, con không than khóc như bao ngày, vì lòng con vui sống trong hy vọng.
Vừa rồi là tiếng hát Kim Tài trong ca khúc Trở Về, và bây giờ là những bài học lịch sử. Thế giới đang bước vào giai đoạn có nhịp độ biến chuyển siêu tốc ở mọi lĩnh vực. khởi đầu với cuộc cách mạng của ngành tin học cách đây hơn 30 năm. Tuy nhiên, song song với những tiến bộ kỹ thuật, thế giới chúng ta đang sống vẫn tiếp tục phải đương đầu với những bất ổn ở nhiều lĩnh vực khác, chính trị, quân sự, xã hội, v.v. Những bất ổn tại Trung Đông giữa Palestine và Israel vẫn còn tiếp tục, và không ai dám quả quyết sẽ có một giải pháp nhanh chóng. Rồi chiến tranh ở Iraq, Afghanistan, những căng thẳng giữa Nam Bắc Hàn, tình trạng kinh tế suy thoái tại Mỹ, Âu Châu và nhiều nơi khác trên thế giới. Đây đó bất ổn chính trị xảy ra ở nhiều nơi với nhiều nguyên nhân, trong đó có những trường hợp liên quan đến tác phong đạo đức của các nguyên thủ quốc gia đã làm phá sản niềm tin của dân chúng vào chính quyền. Tổng thống phi luật tân Joseph Estrada bị quốc hội luận tội nhận hối lộ hàng triệu đô la của các sòng bài. Sau khi từ chức, Tổng thống Indonesia Suharto sau 30 năm cầm quyền đã bị điều tra vì tội tham nhũng. Các Tổng thống Nam Hàn Rotavu và Chun Do-hwan bị tù vì nhận hối lộ. Tổng thống Bill Clinton của Hoa Kỳ suýt mất chức vì bê bối tình dục và dối trá. Tất cả những chuyện xấu xa này đã thay đổi hẳn cái nhìn của nhiều người về các lãnh tụ trần gian. Về thể chế, Hoa Kỳ là biểu tượng mẫu mực của nền dân chủ trên thế giới, nhưng cũng không tránh được những khủng hoảng trong cơ chế dân chủ. Thí dụ như một tháng sau ngày bầu cử Tổng thống, người ta vẫn chưa phân định được ai đắc cử. Cuộc chiến pháp lý giành tòa bạch ốc giữa hai ứng cử viên, Phó Tổng thống Al Gore và Thống đốc George W. Bush kéo dài lê thê với đội ngũ luật sư hùng hậu của cả hai bên lời qua tiếng lại, khiến đa số dân Mỹ chán ngán. Họ chợt nhận ra rằng cái cơ chế dân chủ tưởng như hoàn hảo của cường quốc đứng đầu thế giới hóa ra không hoàn hảo như họ vẫn tự hào. Chúng ta có thể rút ra bài học nào từ những cuộc khủng hoảng này? Con người, dù ở địa vị nào, cũng vẫn là người và rất dễ rơi vào bẫy cám dỗ của quyền thế, tiền bạc và dục vọng. Tuy nhiên, càng ở địa vị cao, lỗi phạm của người lãnh đạo càng làm tổn hại nghiêm trọng tinh thần của nhiều người và trong một số trường hợp gây ra khủng hoảng niềm tin mà hậu quả có thể là những bất ổn xã hội không cần thiết. Chưa bao giờ chức vụ Tổng thống bị chế giễu và coi thường như vậy. Chưa bao giờ ý tưởng chấm dứt tranh cãi đi ai làm Tổng thống cũng được xuất hiện nhiều như thế trên nước Mỹ. Là tôi con Chúa, chúng ta cần cầu nguyện cho những người cầm quyền trong ý thức rõ ràng tất cả mọi thẩm quyền đến từ Chúa. Cầu nguyện cho họ và giữ mình là bổn phận của chúng ta. Sứ đồ Phao-lô trong thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 1 câu 2 đã khuyên dạy như sau. Vậy trước hết mọi sự, ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật, mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Đó là thư Timôthê thứ nhất chương 2 câu 1 câu 2. Những người giữ các vai trò lãnh đạo trong hội thánh lại càng phải thận trọng hơn trong nếp sống công lẫn tư của mình. Nếp sống cơ đốc của chúng ta chắc chắn sẽ để lại ảnh hưởng cho những người xung quanh, ảnh hưởng tốt hay ảnh hưởng xấu, chứ không thể không có ảnh hưởng. Chính chúng ta phải chịu trách nhiệm về những ảnh hưởng đó, không thể gán ghép cho ai. Chúng ta cần nhớ rằng các con cái Chúa trong hội thánh hơn hẳn nhiều người khác ở chỗ chúng ta có cảm nhận rất tinh tế, rất bén nhạy đối với nếp sống của những người lãnh đạo nhiều hơn chúng ta tưởng. Thể chế tốt nhất không phải là cơ chế lâu đời với hệ thống pháp luật tinh vi, nhưng là thể chế có những người lãnh đạo kính sợ Chúa, tuân giữ giới răn của Chúa. Trong lịch sử Do Thái, chúng ta cũng rút ra nhiều bài học quan trọng. Sau thời các tộc trưởng, Đức Chúa Trời đã dùng Môi-se làm lĩnh tụ giải phóng, đem 3 triệu người Do Thái trong kiếp sống nô lệ Ai Cập vào đất hứa. Đức Chúa Trời đã trực tiếp cai trị tuyển dân qua Môi-se, rồi Giô-suê. Sau khi đã vào đất hứa, Đức Chúa Trời dùng các phán quan cũng đồng thời là những lĩnh tụ chính trị, quân sự để cai trị. Nổi tiếng nhất là Sa-muên, vừa là tiên tri, vừa là tư tế, nhưng cũng là phán quan cai trị tuyển dân trong một thời thái bình thịnh trị. Nhưng rồi vì muốn theo thể chế quân chủ như các nước lân bang, người Israel đã đòi Đức Chúa Trời ban cho họ một vua. Kinh Thánh ghi lại diễn biến này như sau. Khi Samuel đã già thì lập các con trai mình làm quan xét cho Israel. Con đầu lòng tên là Joel, con thứ là Abijah. Hai người đoán xét tại Beersheba. Nhưng hai con trai người chẳng noi theo gương người, siêu lòng tham của, nhậm lấy hối lộ và trái lệch sự công bình. Hết thảy những trưởng lão đều hiệp lại, đến tìm Samuel tại Rama mà nói rằng, kìa, ông đã già yếu, còn các con trai ông lại chẳng noi theo gương của ông. Bây giờ xin hãy lập trên chúng tôi một vua, đặng đoán xét chúng tôi, y như các dân tộc khác đã có rồi. Các lời chúng nói rằng, hãy ban cho chúng tôi một vua, đặng đoán xét chúng tôi, không đẹp ý Samuel. Samuel bèn cầu khẩn Chúa Hằng Hữu. Chúa Hằng Hữu phán cùng Samuel rằng, hãy nghe theo mọi lời dân chúng nói cùng ngươi, ấy chẳng phải chúng nó từ chối ngươi đâu, bèn là từ chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai trị chúng nó nữa. Chúng nó đối ở cùng ngươi, y như chúng nó đã thường làm từ khi ta đem chúng nó ra khỏi Ai Cập cho đến ngày nay. Chúng nó đã lìa bỏ ta, đặng hầu việc các thần khác. Vậy bây giờ, hãy nghe theo lời chúng nó, song chớ quên báo cáo cho chúng nó cách nghiêm trang, và tỏ ra cho biết, vua cai trị chúng nó đó sẽ đãi chúng nó ra làm sao. Samuel nghe mọi lời của dân chúng, bèn thưa lại cùng Chúa Hằng Hữu. Chúa Hằng Hữu đáp lại cùng Samuel rằng, hãy nghe theo tiếng chúng nó, và ban cho chúng nó một vua. Bây giờ Samuel bèn nói cùng các người Israel rằng, các ngươi ai nấy hãy trở về thành mình. Đó là Samuel thứ nhất, chương 7, câu 1 đến câu 9, câu 21, câu 22. Khi đòi có một vua, tuyển dân Israel đã từ chối quyền cai trị của Đức Chúa Trời trên họ, để lại hậu quả đáng tiếc lâu dài. Đức Chúa Trời đã ban cho họ vua đầu tiên là Saul, một người có tài năng và bản lĩnh, nhưng Saul đã phạm vào đúng lỗi lầm của tổ phụ loài người là Adam, là không vâng theo lời Chúa. Hậu quả bi thảm là Saul đã bị Đức Chúa Trời phế bỏ, đưa đất nước Israel vào nhiều năm tháng bất ổn. Khi Saul vì lòng ganh tị đã săn đuổi David là người Đức Chúa Trời chọn thay thế Saul làm vua Israel. Bài học quan trọng nhất chúng ta cần rút ra là nhu cầu lớn nhất cho quốc gia và cho bất cứ tập thể lớn hoặc nhỏ nào, đó là cần có những người lãnh đạo tin kính Chúa. Những thất bại của người lãnh đạo về căn bản không phải là tài năng, nhưng là lòng kính sợ Chúa, tuân giữ những giới luật công chính của Ngài để có thể được Đức Chúa Trời ban phước. Người không kính sợ Chúa, không thể được Đức Chúa Trời ban phước, sẽ có những quyết định sai lầm, thiếu khôn ngoan, không được may mắn, và hậu quả là cả nước sẽ phải lãnh nhận chung với người lãnh đạo của họ. Đó cũng chính là lý do Chúa truyền dạy cho mọi người phải cầu nguyện cho bậc cầm quyền, như sứ đồ Phaolô viết trong thư Timôthê thứ nhất chương 2, câu 1, câu 2. Vậy trước hết mọi sự, ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật, mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Ấy là một sự lành, đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta.